This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả bằng dưới làn sóng của Radio Sài Gòn Anh Lát mừng 11:60 AM, và sau đây thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói được thực hiện trên Radio Sài Gòn Anh Lát 11:60 AM. Và thưa quý vị, nhuộm răng là một trong những cái chủ đề ngày hôm nay Hoàng Tính sẽ chia sẻ gửi đến cho quý vị, là một cái nét văn hóa xưa của người Việt của chúng ta. Nhuộm răng là một cái tục cổ của dân tộc Việt có từ thời Hùng Vương, cùng với tục ăn trầu cũng đã trở thành một cái nét văn hóa đặc trưng của người Việt xưa trong cái văn hóa phong tục để phân biệt với các sắc dân khác, thưa quý vị. Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ở trang 133 đã chỉ ghi lại lời vua Hùng về cái tục xăm mình, chứ cái tục nhuộm răng thì không thấy. Rồi vua bảo mọi người lấy mực vẽ hình thủy quái vào mình, từ đấy thì không thấy thuồng luồng cắn hại nữa. Sứ thần của nước Văn Lang đã trả lời vua nhà Chu về cái tục ăn trầu, rằng chúng tôi có cái tục ăn trầu để khử mùi hôi, mùi ô uế và nhuộm cho răng đen. Thì thưa quý vị, không chỉ người Việt mới có cái tục nhuộm răng, mà các dân tộc khác như là người Mường, người Tái, người Thái, người Si La cũng có cái tục này. Nhưng mà mỗi nơi, mỗi dân tộc đều có một cái cách nhuộm răng khác nhau về cái ý nghĩa, thời gian, cũng như là cái cách nhuộm, cũng như là cái chất liệu sử dụng trong cái vấn đề nhuộm răng nó cũng khác nhau. Trong lịch sử Việt Nam gần đây có hai sự kiện liên quan đến cái tục nhuộm răng cũng là rất là gây chú ý. Đó là một đó là trong cái bài hịch của Quang Trung vào năm 1789, trước lúc xuất quân có nói rằng là đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn. Còn trong ca dao thì cái tục nhuộm răng và thưa quý vị, trong ca dao thì có cái tục nhuộm răng và cái hàm răng đen của người phụ nữ được ca ngợi, được tôn vinh như một cái nét đẹp không thể thiếu được. Răng đen là một cái nét, người ta kêu là một cái nét đáng yêu, được xếp vào cái hàng thứ tư trong những cái duyên của người con gái ngày xưa qua cái bài Mười Thương, phải không thưa quý vị? Trong đó có cái đoạn là răng đen ai nhuộm cho mình, cho duyên mình đẹp, cho tình anh sai. Thì thưa quý vị, khi mà trang điểm, người con gái thời xưa bao giờ cũng rất để ý để mà săn sóc đến cái hàm răng đen gợi cảm của mình. Bởi vì răng và tóc, người ta nói là cái gốc của con người. Đó, lấy chồng cho đáng tấm chồng, bỏ công trang điểm má hồng răng đen. Năm quan mua lấy miệng cười, mười quan chẳng tiếc tiếc người răng đen. Được, quý vị. Cái vùng đất sau này ở phía Nam thì cái tục ăn trầu cũng phổ biến nhiều. Người dân ít nhuộm răng hơn ở những cái người ở ngoài miền Bắc cũng như là người miền Trung. Con trai, con gái thì cái tuổi thở 13, 14 tuổi đều thích nhuộm răng. Thì cái việc nhuộm răng rất là nhiêu khê lắm. Phải trải qua rất là nhiều những cái giai đoạn kéo dài một tuần, có khi đến cả nửa tháng mà cũng vẫn chưa xong. có những cái thứ thuốc nhuộm được điều chế rất là công phu. Người ta giữ bí mật cái công thức pha chế này. Cái tòa thuốc này được người ta kêu là cha truyền con nối, hay hoặc là chỉ có riêng ở trong cái dòng họ mà thôi, và nó được xem như là một cái thứ mà người ta kêu là một cái thứ thứ gia bảo, người ngoài khó có thể mà biết được. Kinh đô Huế được coi như là một cái nơi cực thịnh, rất là thịnh vượng của cái nghệ thuật nhuộm răng. Bởi vì ở đó thì các ông hoàng, bà chúa ngày xưa, các cung tần, mỹ nữ, những cái tầng lớp quan lại, nho sĩ, các cô chiêu, cậu ấm rất ưa chuộng cho cái việc là cái việc nhuộm răng đó, thưa quý vị. Để có được một cái hàm răng đen tuyền, bóng loáng, duyên dáng, bởi vì răng đen ai nhuộm cho mình thì ta thể chúng ta thể thử để mà đi tìm hiểu về cái nghệ thuật nhuộm răng của người xưa nó ra sao nghe, thưa quý vị ha. Công thức pha chế thuốc nhuộm răng gồm có bột nhựa cánh kiến nè, nước cốt chanh hay hoặc là hạnh nè, phèn đen nè, nhựa của gáo dừa nè, và cái việc nhuộm răng phải tuân theo từng giai đoạn làm sao để cho cái răng nó đạt được một cái màu đen bóng để khởi đầu cho cái việc nhuộm răng thì như thế nào, thì miệng và răng phải được làm vệ sinh, phải chuẩn bị hàm răng cho nó thiệt là sạch, không được có bợn bã. Cái ngày đầu á là phải đánh răng, xỉa răng bằng cái vỏ cau khô với than bột trộn với lại muối sống hầm chín thành bột. Một ngày trước khi mà nhuộm là phải nhai ngậm chanh hay hoặc là hạnh, cái trái hạnh đó, súc miệng bằng rượu trắng pha với lại cái nước chanh. Và cái tác dụng của cái nước cốt này là làm cho cái lớp men ngoài nó mềm đi. Cái tính axit của chanh sẽ bào mòn cũng như là sẽ tạo thành những cái vết lõm sần sùi ở trên cái men răng. Và cái thời gian này ra là một cái thời gian đau đớn nhất cho cái người nhuộm răng. Môi, lưỡi, lợi và niêm mạc ở trong cái vòm họng nó sưng tấy rên lên, và hai cái hàm răng lung lay gần như là muốn rụng luôn rồi đó. Và cái thuốc nhuộm răng bằng nhựa cánh kiến được điều chế trước đó từ 7 cho đến 10 ngày theo đúng cái công thức, với cái tỷ lệ bột với lại nhựa cánh kiến cũng như là cái nước cốt chanh tùy theo mỗi người. Và cái chất sền sệt đó được trét lên một cái mảnh vải thô trắng hay hoặc là lụa, đó, trét lên một mảnh vải thô trắng hoặc là một cái vải lụa. Ở thôn quê thì người ta trét lên lá dừa, lá cao hay hoặc là lá ngáy, sau đó thì mới áp lên hai cái hàm răng. Và cái việc áp thuốc nhuộm răng được thực hiện vào sau cái buổi ăn chiều đến giữa đêm, sẽ được thay bằng một cái miếng áp mới hơn. Và đến sáng thì người ta sẽ gỡ ra thật là nhẹ nhàng, tránh bị bong tróc cái lớp nhựa sơn mới phủ lên. Đó thì thưa quý vị, mới phủ lên của cái đêm trước đó, thì sau khi mà lấy cái thuốc ra đó là phải súc miệng bằng cái nước mắm ngày xưa đó ha, cái lúc mà làm những cái hàm răng đen này, khi mà họ lấy thuốc ra thì họ phải súc miệng bằng cái nước mắm. Có nơi thì dùng nước dưa chua để mà thải hết cái chất thuốc còn sót lại đó. Cái người nhuộm răng gần như là phải ngậm miệng suốt đêm, tránh tối đa cái miếng thuốc nhuộm nó rơi, nó bong ra, và phải làm như vậy mỗi đêm 2 lần trong vòng 7 đêm. Và trong cái khoảng thời gian đó thì cái người nhuộm răng chỉ được nuốt thức ăn chứ không có được nhai đâu. Thông thường thì các người nhuộm răng được cho là ăn bún trộn với mỡ heo và nước mắm để dễ nuốt trứng. Và khi mà thấy răng mà có màu đỏ già của cái màu cánh kiến á, thì cái việc nhuộm răng sẽ bước qua cái giai đoạn 2, là một cái giai đoạn mà nhuộm răng đen bằng cách là phết cái dung dịch bôi đen lên trên răng. Và thưa quý vị, cái thuốc bôi đen là một cái hỗn hợp phèn đen trộn với lại cái nhựa cánh kiến đó. Thì cái dung dịch này á được phết trong 2 ngày, rồi sao nè, sau đó thì mình phải súc miệng bằng một cái thứ thuốc gọi là cái thuốc xỉa nước á. giai đoạn cuối cùng là cố định lại bằng nhựa của gáo dừa. Thì cái chất nhựa này được làm như sau: chúng ta lấy sọ hay hoặc là cái gáo dừa già, đem phơi khô nhiều nắng và sau đó thì đem đốt nó thành than hồng, rồi mới để cái sọ dừa đang cháy này lên trên một cái rửa sắt cùng. Và từ trong cái sọ dừa đang cháy ung khói đó sẽ chảy ra một cái thứ nhựa đen sền sệt. Và lấy cái chất đó mình bôi lên trên răng, và chất nhựa này mới tạo thành một cái lớp men trên cái thân răng. Và người ta gọi cái giai đoạn này là diết răng. Và khi mà hoàn tất cái giai đoạn này thì cái người nhuộm răng sẽ có một cái hàm răng đen bóng như là cái hột mãng cầu vậy đó. Và thưa quý vị, kể từ khi mà cái nền văn minh Tây Phương đến đó, thì cái nền văn minh răng trắng xâm nhập mạnh mẽ vào nước ta cũng đến luôn. Đó là khoảng vào năm 1862, nhất là vào những cái thập niên 30 của thế kỷ 20, thưa quý vị, thế kỷ trước đó. Thì trong xã hội có hai phái kình chấm nhau kịch liệt. Thì một nhóm cho rằng để răng trắng hớt tóc là một cái nhóm người theo Tây đó, đó. Còn một cái nhóm kia thì cho rằng đó, búi tóc củ hành, răng đen, áo the, quần vải là hủ lậu, là kém văn minh. Cái lúc mà phong trào để răng trắng thắng thế là cũng là cái lúc mà cái tục nhuộm răng đã từ từ, người ta kêu là từ từ mà bắt đầu đi vào quên lãng ngay từ cái lúc đó rồi, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình quê hương mình, đất lề quê thói. Thưa quý vị, đất lề quê thói ngày hôm nay trong phần đầu thì Hoàng Tính nói cho quý vị biết về một cái nét văn hóa đặc trưng của người Việt xưa, đó là cái tục cổ của dân tộc chúng ta có từ thời vua Hùng Vương, cùng với là cái tục ăn trầu, đó là cái tục nhuộm răng, thưa quý vị ha. Và tiếp theo thì trong một cái khoảng thời gian ngắn vừa qua, sau Tết hay hoặc là vừa mới qua Tết chút xíu, thì chúng ta thấy là Việt Nam người ta có làm cái lễ hội, người ta kêu là lễ hội Tịch Điền đó. Thì như thế nào là lễ hội Tịch Điền, và lễ hội Tịch Điền từ đâu mà ra? Và lễ hội Tịch Điền thì thường thì như quý vị biết thì bắt nguồn từ ông vua Lê Đại Hành. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây ha. Thưa quý vị, vua Lê Đại Hành là một vị vua lỗi lạc quê ở Hà Nam, là một trong những anh hùng dân tộc tiêu biểu nhất trong lịch sử nước ta. Ông không chỉ nổi tiếng bởi cái mối tình chuyển giao triều đại với Thái hậu Dương Vân Nga, cũng như là cái tài cầm quân rất là xuất sắc, phá Tống Bình Chiêm, giữ toàn vẹn bờ cõi trước sự nể trọng của phong kiến Trung Hoa, mà còn được những cái người đương thời và hậu thế ca ngợi, ngợi ca ở cái cách trị nước đặc biệt, đó là cái việc mà đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp cũng như là thủ công nghiệp để mà chấn hưng đất nước Lạc Việt ngày xưa. Không phải ngẫu nhiên mà ông vua Lê Đại Hành đã mở ra cái lễ hội Tịch Điền ở Đội Sơn, ở lễ hội khuyến nông đầu tiên dưới chế độ phong kiến Việt Nam. Đó là một cái lễ nghi trọng đại ở một đất nước chủ yếu sống bằng nông nghiệp mà các vương triều sau vẫn tiếp tục noi theo. Theo nhiều sử sách thì Lê Đại Hành sinh năm 941, mất năm 1005, là người của làng Bảo Thái, huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Cha mẹ qua đời sớm, Lê Hoàng đã được một vị quan là Lê Đột nhận về nuôi, và lớn lên thì ông đi theo Nam Việt Vương Đinh Liễn và đã lập được rất là nhiều những cái công lớn trong cái cuộc đánh dẹp 12 sứ quân, 12 loạn thần, lập nên nhà Đinh của Đinh Bộ Lĩnh, cho nên được vua Đinh giao cho cái chức vụ là thập đạo tướng quân, tức là tướng chỉ huy 10 đạo quân, và điện tiền đô chỉ huy sứ, tức là cái chức tổng chỉ huy quân đội cả nước Đại Cổ Việt lúc bấy giờ, trực tiếp chỉ huy quân đội cấm, cái đội quân cấm vệ của triều đình, cái lúc mà ông mới chỉ có 27 tuổi. Năm 979, thưa quý vị, thì cha con của Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị sát hại. Vệ vương Đinh Toàn mới có 6 tuổi lên ngôi, Lê Hoàng đã trở thành nhiếp chính và nhanh chóng đã dẹp yên nội bộ. Thấy triều đình Hoa Lư rối ren, nhà Tống tỏ rõ cái ý định xâm lược, thì Thái hậu Dương Văn Nga cùng tướng Phạm Cự Lạng cũng như là các triều thần tôn Lê Hoàng lên ngôi giữ nước. Lê Hoàng lên ngôi mở ra Triều Tiên Lê, tổ chức đánh thắng quân xâm lược Tống trong năm 981 với 2 trận quyết chiến ở Bạch Đằng và Bình Lỗ, đuổi giặc ra khỏi bờ cõi. Một năm sau đó, năm 982, tức giận vì sứ thần của mình bị vua Chiêm Thành bắt giữ, Lê Đại Hành đã sai đóng chiến thuyền, sửa binh khí và đích thân dẫn đại quân Bình Chiêm đánh tan quân Chiêm ngay trên cái đất Chiêm. Và cái sự nghiệp mà Bình Chiêm vào cái thời Lê Đại Hành được cho là đã trực tiếp chuẩn bị cho một cái tiến trình nam tiến của người Việt để mở rộng thêm cương giới lãnh thổ của quốc gia Đại Việt. Thì thưa quý vị, đất nước ta dưới thời của Lê Đại Hành được cho là kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn cả thời Đinh. Lê Đại Hành đã hết sức chú trọng phát triển nông nghiệp, và chính ông là một cái vị vua đầu tiên tổ chức đào sông. Di tích lịch sử sông Đào nhà Lê đi qua 4 tỉnh, đó là tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh do Lê Đại Hành khởi dựng, không những phục vụ đắc lực cho sản xuất nông nghiệp mà còn là cái con đường giao thông thủy nội địa đầu tiên của Việt Nam. Từ cái con sông Đào do Lê Hoàng khai phá trên cái đất Thanh Hóa thì đến thời Lý Trần thì sông Đào đã xuất hiện ở đồng bằng phía Bắc đến Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, rồi sau đó thì đến thời Lê thì đã phát triển rộng ở vùng Trung, và đến cái thời Nguyễn thì sông Đào có mặt ở khắp mọi miền của đất nước Việt Nam. Theo cuốn Việt Sử Lược thì vào mùa xuân của năm Đinh Hợi, niên hiệu Thiên Phúc thứ 7, 987, thì lần đầu tiên vua Lê Đại Hành cùng với lại văn võ bá quan cày ruộng ở cái vùng Đội Sơn và bắt được một cái chum vàng. Năm 988 cài ở Bàn Hải bắt được chum bạc, và từ đó thì hàng năm vào đầu xuân nhà vua đã về Đội Sơn để mở lễ tịch điền, tức là đích thân vua xuống đi cày ruộng, cầu mưa thuận gió hòa, cầu được mùa, cầu quốc thái dân an, mở ra một cái lễ hội khuyến nông đầy ý nghĩa. Và nhận thức được cái tầm quan trọng của cái lễ hội này thì các triều đại sau của Lê Đại Hành đều duy trì cái nghi lễ cày tịch điền Đội Sơn với các hình thức khác nhau. Thời Nguyễn là cái thời lễ tịch điền có nhiều những cái niên luật, những cái niêm luật cụ thể được tổ chức quy mô do một cái bộ lễ họ đứng ra họ chủ trì, nhưng mà cái lễ hội này cũng đã chấm dứt dưới thời của vua Lê Khải Định. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thoái. Trong phần đầu thì Hoàng Tính gửi đến cho quý vị về cái tục nhuộm răng, và Hoàng Tính đang mời quý vị theo dõi cái phần sau đó, cái phần lễ hội tịch điền Đội Sơn có liên quan đến ông vua Lê Đại Hành. Thì thưa quý vị, cái lễ hội tịch điền Đội Sơn gồm có rất là nhiều, tức là liên hoàn những cái nghi thức lễ và diễn sướng kết hợp với nhiều những cái hoạt động về văn hóa, nghệ thuật, đó, đi chơi thể thao diễn ra trong cái không gian rộng từ mồng 5 cho đến mồng 7 Tết âm lịch. Trong đó có cái lễ rước chân ngang của vua Lê Đại Hành từ cái đền Lăng xã Liêm Cần Thanh Liêm về xã Đội Sơn, huyện Duy Tiên, lễ rước nước rồi lễ sái tịnh. Nghi lễ chính trong cái lễ hội đó là cái việc tái hiện cái huyền tích từ thời thập đạo tướng quân Lê Hoàng, khi mà ông nhận thấy cái núi Đội có một cái vị trí rất quan trọng với kinh đô Hoa Lư. Đến khi lên ngôi vua thì ông vua Lê Đại Hành đã về chân núi Đội để mà cày ruộng, để mà khuyến khích mở mang cái nghề nông. Thì cái hội thi trang trí trâu cũng là một cái hoạt động khá là độc đáo trong cái lễ hội này. Và cái vùng đất Đội Sơn, Đội Sơn này rất là nổi tiếng bởi cái nghề làm trống. Nổi tiếng nhất là cái làng Đội Tam, trống được làm bằng da trâu. Thì cái tiếng trống khi mà gõ vào nó kêu giòn và nó rất là vang, thưa quý vị. Nghi thức mở đầu đó là một cái lễ, ta kêu là lễ rước chân ngang từ đền thờ của vua Lê Đại Hành về bên cái chùa Đội. Và tiếp theo đó, đó là lễ cáo yết sinh thành hoàng của làng cho mở cửa đình Đội Tam. Và cái tiếp theo đó là lễ rước nước, lễ tắm tượng, lễ giải hạn cầu an trên chùa Đội. Và tiếp theo đó là những cái lễ hội tiếp theo mà người ta trang trí cho những cái con trâu đẹp nhất khi mà cày tịch điền. Và đặc biệt cái lễ cày tịch điền này được tiến hành trọng thể với nghi thức cổ truyền, đó là cái nghi lễ mà nhập thế cho ông vua Lê. Một cái cụ ông đức độ thần thái uy nghiêm đã được chọn trong cái cộng đồng cư dân Đội Sơn sẽ khoác một cái áo long bào, đeo một cái mặt nạ để mà thực hiện cái nghi lễ, ta kêu là nghi lễ hóa thân thành cái hình tượng của vua Lê Đại Hành, xuống để mà mở những cái xá cày trong cái lễ đầu tiên. Đó, mở những cái xá cày lễ đầu tiên trên cái thửa ruộng phù sa màu mỡ này. Và thưa quý vị, cùng với cái nghi lễ cày ruộng còn có cái đám rước kiệu của vua, rồi thành hoàng rước kiệu nè, rồi rước kiệu của cái tổ nghề nè, rồi có múa rồng, có múa lân, có lễ dân hương, có biểu diễn trống của đội trống nữ của thôn Đội Tam, cũng như là những cái hoạt động những cái văn hóa nghệ thuật khác của ngày xa xưa trên cái xứ Đội này, trong cái lễ mà Hoàng Tính vừa mới nêu ra gửi đến cho quý vị, đó là cái lễ hội tịch điền Đội Sơn của cái ông vua Lê Đại Hành, một trong những cái vị vua đã làm nên cái lễ hội tịch điền của ngày xa xưa. Và trước đó thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị về cái tục nhuộm răng. Tục nhuộm răng là một cái tục cổ của dân tộc Việt, có từ thời vua Hùng Vương dựng nước rồi. Đó chỉ cùng với cái tục ăn trầu thôi, đó là một trong những cái nét văn hóa đặc trưng của người Việt để mà phân biệt với những cái sắc dân khác của ngày xa xưa, khá từ quý vị ha. Hy vọng là trong những cái lần sau nữa thì với những cái sưu tập của Hoàng Tính thì sẽ gửi đến cho quý vị về những cái phong tục xưa của người Việt Nam của chúng ta như thế nào. Xin đến đây thì Hoàng Tính xin được phép kết thúc chương trình Đất Lê Quê Thói lại nơi đây, để hẹn gặp quý vị trong lần sau. Xin cảm ơn quý vị theo dõi, chúc quý vị một ngày bình an.